mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay học tới Thiền Sư Định Không, ngày sinh là năm 730 và tịch là năm 808. Ngài là đời thứ 8 dòng Tỳ Ni Đa Lu Chi. Vậy thì tức là nó cách tới mấy đời ha. Tất nhiên là ngài Thanh Biện thì đời thứ 4, mà đây tới đời thứ 8, nó cách là đời thứ 5, thứ 6, thứ 7. Sư họ Nguyễn, quê ở làng Cổ Pháp, con nhà danh giá, lại thâm hiểu về thế số, những hành động của sư đều hợp pháp tắc, người trong làng quý kính gọi là trưởng lão. Lúc tuổi đã lớn, sư đến pháp hội Long Tuyền Nam Dương nghe pháp, liền lãnh hội ý chỉ, nhân đây sư phát tâm xuất gia theo Phật. Thì như vậy là ngài Thiền Sư Định Không, ngài là người họ Nguyễn, quê ở làng Cổ Pháp. Thì cái làng Cổ Pháp này là một nơi mà coi như là cái vùng đất mà có khí tượng đế vương đó, cũng gọi là cái vùng địa linh. Từ đây mà sau này xuất hiện vua Lý Thái Tổ, tức là Lý Công Quẩn. Thì gia đình danh giá, tất nhiên là cái dòng họ có tiếng tâm đó. Thì ngài hiểu về thế số, cho nên trong làng thì rất là quý kính, gọi là trưởng lão. Đây gọi thì ngài đi tu, khi lớn tuổi là mới đi tu, nhưng mà cái duyên tu của ngài đó là cái duyên tu mà rất là nghĩa là tốt, tức là đến nơi pháp hội Long Tuyền Nam Dương, tất nhiên là của thiền sư Nam Dương ở Long Tuyền nghe pháp. Khi nghe pháp thì hiểu rõ được cái ý chỉ, tất nhiên là sáng được cái Phật pháp. Do đó, do hiểu Phật pháp mà phát tâm đi tu. Như vậy thì đi tu này là đúng nghĩa là hảo tâm xuất gia, không? Do nghĩa là hiểu Phật pháp rồi các phát tâm, chứ không phải là đi tu là vì những cái hoàn cảnh gia đình, đi tu vì nghĩa là thất tình nữa, không? Cho nên nhiều người bây giờ có nhiều người đã hiểu lầm Phật pháp cũng rất là nhiều, bởi vì có khi thì đọc những cái sách, những cái chuyện thì viết về Phật pháp, rồi cái nói rằng có nhiều người do thất tình hoặc là do làm ăn thất bại rồi đi tu, cho nên nói rằng như vậy thì người đi tu đó là những người mà coi giống như là thất trí để đi tu, cho nên còn những người mà đàng hoàng sáng suốt đâu có đi tu, thành ra người ta xem thường cái ý nghĩa của người tu hành. Còn sự thật cái người đi tu mà đúng ý nghĩa thì đâu phải vậy, đó là một hai trường hợp thôi. Thí dụ như đọc cái chuyện mà Hùng Bướm Mơ Tiên đâu thì thấy nghĩa là diễn tả cái kiểu mà đi tu là thất tình rồi đó, cho nên người ta tưởng đâu là chung chung là ai cũng vậy hết. Người đi tu là người thất tình, người là thất chí, làm ăn thất bại đồ, phải không? Thì cái đó là một hai trường hợp nghe là riêng thôi, chứ còn đúng ý nghĩa của người đi tu là do phát tâm, do giác ngộ Phật pháp đó, hiểu rõ cái sự vô thường của cuộc đời, không? Rồi mến mộ Phật pháp mà đi tu, chứ không phải là thất tình. Thì ở đây cũng vậy, ngài Định Không này do nghe pháp và hiểu Phật pháp mà phát tâm xuất gia đi tu. Đời Đường phản niên hiệu Trinh Nguyên, tức là khoảng 785 đến 804, thì sư lập ngôi chùa Quỳnh Lâm tại quê nhà. Khi đào đất đắp nền chùa, gặp được một quả hương đề, hương đề có chỗ gọi là cái quả cái lư hương, và 10 cái khánh. Sư đem xuống nước rửa thì một cái khánh nó lăn đến tận đáy ao mới dừng. Sư giải rằng chữ thập và chữ khẩu nó hợp thành chữ cổ, còn chữ thủy, chữ khứ hợp thành chữ pháp, chữ thổ thì chính là chỗ ta ở, tức là chỉ cho đất này. Nhân đây sư đổi tên làng là Cổ Pháp, lại làm bài tụng, tức là đất dân pháp khí, một món thuần đồng ấy điềm Phật pháp Hưng Long, đặt tên làng là Cổ Pháp. Thì ở đây là nói cái nhân duyên, cái làng Cổ Pháp, tất nhiên là ngài Thiền sư Định Không. Bây giờ khi mà xuất gia rồi á, thì ngài lập cái ngôi chùa Quỳnh Lâm tại quê nhà, quê nhà tất nhiên là tại làng Cổ Pháp. Thì như vậy thì khi mà đào đất để mà đắp nền chùa đó, thì đào được một cái quả hương đề hay là cái lư hương và 10 cái khánh, rồi đem xuống nước rửa thì một cái khánh đó, nó lăn xuống tận đáy ao nó mới dừng lại. Do đó mà ngài Định Không đó, ngài mới giải, tức là bởi vì ngài giỏi về sấm ký thế số rồi đó, bối toán rồi, ngài rất là giỏi. Thì như vậy đây là cái lối chiết tự của chữ Hán, thấy không? 10 cái khánh là chữ thập, thấy không? Còn chữ khẩu là 10 cái, thấy không? Đó, chữ khẩu là 10 là 10 cái, còn chữ thập là 10. Như vậy thì chữ khẩu rồi hợp với chữ thập thành chữ cổ. Đó, những vị nào mà có học chữ Hán thì biết, thấy không? Chữ thập là chữ thập nha, dày rồi cộng thêm chữ cổ, chữ khẩu nữa thành chữ cổ. Đó, chữ cổ là xưa. Rồi nó rơi xuống nước đi. Thì như vậy thì chữ nước là thủy, không? Còn nó rơi đi xuống nước đó là chữ khứ, không? Như vậy thì chữ thủy tức là bộ thủy kế bên, rồi chữ khứ nữa thì nó hợp thành chữ pháp. Như vậy tức là cho nên ngài mới đổi tên làng là Cổ Pháp. Cổ Pháp tức là cái pháp xưa, không? Pháp xưa, pháp cũ, từ xưa tới giờ. Như vậy thì cái làng này trước là tên là làng Duyên Quẩn, sau nhân cái chuyện này mà thành ra đổi là làng Cổ Pháp. Và chính cái làng này đó thì sau này là xuất hiện là vua Lý Thái Tổ, không? Và cái chùa Quỳnh Lâm là cái chùa mà ngài lập ở đây, mà sau này chùa này nó thành ra gọi là chùa Lục Tổ đó, là một cái ngôi chùa mà có nhiều cái để lại nhiều cái dấu ấn lịch sử quan trọng. Vậy thì ngài đổi tên làng Cổ Pháp là ngài mới nói cái bài tụng. Bài tụng này nó vừa là bài tụng mà vừa là giống như bài sấm ký vậy đó, nói để mà nói trước về sau là đất dân pháp ký. Pháp ký tức là 10 cái chung đó, rồi một món thuần đồng, tất nhiên là thuần bằng đồng,